như áng mây bay. Ngược vòng hòa thượng ân sư thích trí thụ, pháp tự tình minh. Những ai đã được ôn già lam dưỡng dục tại ba Phật học viện Bảo Quốc Huế, Hải Đức Nha Trang và Quảng Hương Già Lam Sài Gòn thì khó mà bộc bạch hết tâm tư tình cảm của mình về ân đức sâu dày của người. Riêng tình minh thì được ôn hà cổ về nhiều phương diện, trong đó có một việc mà lâu nay tình minh muốn giữ kín, muốn che giấu đi cái lỗi lầm vùng dài của chính mình, nhưng nó cứ râm ran nhói nhói mỗi khi nghĩ đến ôn già lam. Vốn là thế này, khoảng năm 1972 hay 1973 gì đó, tôi phụ trách việc hô canh khuya thay thầy Đồng Tiễn đi làm hiệu trưởng trường trung học Bồ Đề Phú Yên. Một hôm sau khi xả chuông thiền tòa, tôi vừa bước ra khỏi cửa chánh điện chùa Già Lam thì thấy ôn ngồi trên thềm tam cấp. Tôi chắp tay đình vải chào thì ôn vậy vậy tay ra hiệu tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi làm theo tín hiệu và hỏi nhỏ: "Bạch ôn, có chuyện gì mà ôn đợi con sớm quá vậy?" "Ngồi đây, nghe ta hô canh." Lúc ở Bảo Quốc, mỗi khi ta hô canh khuya thì ai cũng phải thức dậy ngồi niệm Phật, kể cả ôn Trúc Lâm hay ôn Linh Mù, nằm ngủ nướng không được mô. Rồi ôn cất dòng hô: "Ngủ canh dị đạo pháp môn khai, phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài, liệu triệt tam thừa dung nhị đế, cao huyền huệ nhật tình vân mai." Dòng ôn hô canh thật là độc đáo, trầm rãi, trầm hùng, uyển chuyển, truyền cảm, nói chung là đầy ắp hương vị thiền môn. Tôi đã âm thầm nhài theo âm điệu luyến lấy của ôn bài hô canh này, đặc biệt là câu: "Liệu triệt tam thừa dung nhị đế." Hai từ "nhị đế" được ôn đưa hơi lên cao theo dạng tột đỉnh parabol, bên này rồi chuyển qua "cao huyền huệ nhật tình vân mai", xuống đường parabol bên kia, cho đến khi âm vọng lan xa xa mãi theo nhịp chuông độ hồi. Ôn biết tôi thích bắt chước theo tiết tấu của ôn nhưng chưa đạt, nên ôn thương mến, muốn truyền lại cái âm hưởng đặc thù ấy cho tôi. Vậy mà trong thâm tâm tôi quả thật còn có chỗ vướng mắc, nên khó thẩm thấu và diệt đạt ngữ điệu một cách tròn vẹn. Ôn thấy ngay cái vô duyên vùng dài của tôi, nói trắng ra là cái tập khí u mê ngu si dài dột của một thằng mòi chưa biết quý trọng kim cương hột xoàn, Ông vỗ vai tôi, nói: "Thôi được rồi, hôm sau tập tiếp." Rồi ông đứng lên, về căn phòng nhỏ bé bên hông chánh điện. Từ đó đến nay, cứ mỗi lần nghĩ đến ông già Lam thì lòng tôi lại dâng lên một niềm xấu hổ, tự trách mình không xứng đáng với những ân huệ mà ông đã dành cho mình. Nhất là khi thầy Thích Trí Hoằng bảo lãnh tôi đi tham quan Hoa Kỳ, nghe nói họ đòi biên lai thu thuế bất động sản của chùa, trong khi thầy Trí Hoằng không còn ở chùa Hải Ấn, bang Connecticut nữa. Trong lúc tôi đang phân vân, buồn buồn, thì thầy Trí Hoằng gửi email khích lệ: "Cứ nạp hồ sơ, Tình Minh đi đâu cũng có ông già Lam nắm tay chỉ đường mà sợ gì." Và đúng như vậy, khi phỏng vấn, họ chỉ hỏi tôi vài câu đại khái rồi chấp thuận hồ sơ ngay. Nhắc lại lời thầy Trí Hoằng, hai mắt tôi lại cay xè, nhòe nhòẹt, không thấy rõ nét chữ trên màn hình computer. Kính lạy giác linh ôn, ước gì bây giờ được ôn dài hô canh trong một không gian tịch mịch như năm xưa, thì con sẽ ôm đầu gối ôn, áp mã lên đó mà nghe, mà luyện từng âm ba luyện lẫy. Tiếc thay, thời gian không chờ đợi ai. Time waits for no one. Nhân ngày về cội, và cũng là dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, 1909-2009, xin ông tha thứ cho con về cái tội vùng dài đó, để tâm tư con được nhẹ nhàng thanh thản như áng mây bay, không còn bị vướng kẹt trong vòng tư duy ấy nãy nữa. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Cuối Đông Mậu Tỵ 2008. Pháp Tự Tình Minh. Diễn đọc Phật tử Quảng An từ Houston, Texas, Hoa Kỳ.